Quỷ Bí Chi Chủ, quyển 1, góc truyện audio.com, nghe em gái hỏi vậy, Glenn chỉ có thể gượng cười. Anh bị đau cơ bắp, hắn tưởng rằng sử dụng ma dược và trở thành người phi phàm rồi, bản thân hắn sẽ được tăng cường thân thể lên không nhiều thì ít, nhưng sự thực tàn khốc nói cho hắn biết là kỹ năng của thầy bói đều được cộng vào linh tinh, tinh thần, trực giác và giải mã, chứ không thể khiến hắn nhanh chóng thích ứng với cuộc huấn luyện giác đấu này. Mà ngày xưa nguyên chủ mải mê học tập nên không đủ dinh dưỡng, làm cho cơ thể ở mức dưới mức trung bình, nên hôm nay xuất hiện di chứng như vậy phải nói là bình thường. Đau cơ bắp, em nhớ là hôm qua anh về sau bữa tối, đâu có làm sao đâu ạ. Chẳng lẽ rượu khiến người ta bị đau cơ? Melissa dò hỏi rất có tinh thần tìm hiểu. Chẳng lẽ rượu khiến người ta bị đau cơ bắp? Em à, câu hỏi này của em thật là khiến người ta phải nghĩ theo hướng khác. Lên gượng cười hai tiếng rồi đáp. Không, không liên quan tới rượu, anh tham gia huấn luyện giác đấu của công ty lúc chiều hôm qua ấy mà. Giác đấu, Melissa lại càng kinh ngạc hơn. Glenn nhanh chóng tổ chức ngôn ngữ mà nói. Là thế này, anh sợ anh cho rằng làm cố vấn lịch sử và văn vật của một công ty bảo an, anh không thể lúc nào cũng ở lì trong phòng làm việc hay kho hàng ở bến tàu được. Có lẽ mai sau sẽ có một ngày anh phải cùng bọn họ đi tới vùng quê, đi tới các lâu đài cổ, tới địa điểm ban đầu khi tìm được hiện vật khảo cổ, như vậy sẽ phải leo núi lội sông, đi qua rất nhiều đường, trải qua nhiều thử thách của tự nhiên, cho nên ắt phải có sức khỏe tốt mới được. Cho nên anh tham gia huấn luyện giác đấu để tăng sức khỏe lên. Melissa hiểu rõ ý của ông anh trai. Đúng vậy, Glenn đáp, Melissa khẽ nhíu mày, nhưng làm thế thì không thân sĩ chút nào. Không phải anh vẫn tự lấy tiêu chuẩn giáo sư để yêu cầu bản thân sao? Giáo sư chỉ cần đọc tài liệu, suy nghĩ các vấn đề khó thôi, vừa văn nhã lại vừa phong độ. Đương nhiên em không bảo làm như vậy là không tốt, em thích những chàng trai có thể tự mình ra tay giải quyết vấn đề, bất kể là dùng cơ bắp hay đầu óc. Glenn cười nói, không không, Melissa, em hẳn là có đôi chút nhầm lẫn về định nghĩa giáo sư rồi. Giáo sư chân chính vừa có thể trao đổi với người ta theo cách văn nhã ôn hòa, cũng như khi xuất hiện chướng ngại trong lúc trao đổi là họ có thể xách gậy lên, dùng phương thức vật lý thuyết phục đối phương. Phương thức vật lý, Melissa bất ngờ, nhưng nhanh chóng hiểu được ý đó, hoàn toàn không biết nói gì để phản bác. Glenn không nói gì nữa, hắn vất vả cử động đôi chân di chuyển tới phòng tắm. Melissa đứng đó nhìn vài giây, bỗng lắc đầu rồi đuổi theo. Anh có cần em giúp không? Cô chìa tay ra kiểu muốn đỡ hắn. Không, không cần, vừa nãy là anh giả vờ tí thôi. Glenn cảm thấy mình bị sỉ nhục, lập tức ưỡn thẳng người và bước đi bình thường. Nhìn anh trai vững vàng bước vào phòng tắm rồi đóng cửa lại, Melissa mím môi, thì thào. Glenn đúng là càng ngày càng, mình còn tưởng anh ấy đau người đến mức đó cơ. Trong phòng tắm, Glenn đứng sau cánh cửa đã đóng lại, khuôn mặt méo mó cả đi. Đau, 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 hắn ngừng thở, cơ thể căng lên, cố làm dịu cơn đau chừng 7-8 giây. Mãi cho tới khi vất vả xuống tầng ăn xong bữa sáng, dõi theo Benson và Melissa đi làm đi học, hắn mới cảm thấy cơn đau nhức không còn như muốn lấy mạng người ta nữa. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, Glenn cầm gậy, đội mũ, chậm rãi đi tới trạm bắt xe ngựa công cộng theo. Góc truyện audio.com, tuyến cố định, đại học Hoi trong kỳ nghỉ hè yên tĩnh và bình an với những hàng cây rợp bóng và hoa cỏ thi nhau đua nở. Glenn đi dọc theo con sông trên con đường tới khoa lịch sử, tới tòa nhà 3 tầng làm từ đá xám trông đá cũ kia, đi tới trước văn phòng của thầy Cohen Quentin. Hắn gõ cửa đi vào, kinh ngạc nhìn thấy thầy Asco đang ngồi trên ghế thầy hướng dẫn của mình. Chào buổi sáng thầy Asco, thầy của em đâu rồi ạ? Em có hẹn thầy gặp nhau lúc 10 giờ. Glenn hoài nghi hỏi, thầy Asco, bạn tốt cả Cohen Quentin, thường xuyên cãi cọ nhau về vấn đề học thuật, cười nói. Cohen lâm thời có hội nghị nên đi đại học Tingen, bảo thầy chờ em ở đây. Asco có làn da màu đồng cổ, vóc người trung bình, khuôn mặt dịu dàng với tóc đen mắt nâu. Đôi mắt của ông luôn ánh lên vẻ tang thương khó nói thành lời, phía dưới tai phải có một nốt ruồi nhỏ, nếu nhìn không kỹ thì sẽ không thấy. Nói xong nguyên do, Asco đột nhiên nhíu mày quan sát Glenn. Trên người em có chỗ nào thất lễ ạ? Glenn mờ mịt nhìn cách ăn mặc của mình. Áo vest, zipper màu đen, sơ mi trắng, nơ đen, quần dài sẫm màu và giày da không cúc. Rất bình thường mà, Asco giãn mày ra cười ha ha nói. Không có gì, tại thầy đột nhiên phát hiện em trông phấn chấn hơn trước rất nhiều, trông rất giống một quý ông. Cảm ơn lời khen của thầy. Glenn thản nhiên nhận lấy, rồi hỏi lại. Thưa thầy, thầy Cohen có tìm được cuốn nghiên cứu di tích cổ đại trên đỉnh cao nhất của dãy Honorsis không ạ? Đã tìm được với sự trợ giúp của thầy. Asco cười hiền hòa nói, sau đó kéo ngăn kéo ra, lấy một cuốn sách với phần bìa máu xám. Em đã không còn là sinh viên của trường, nên chỉ có thể đọc ở đây chứ không được mang đi. Vâng, Lên vui sướng và sợ hãi nhận lấy cuốn chuyên khảo học thuật này. Bìa ngoài của cuốn sách này được thiết kế theo xu hướng thịnh hành hiện tại, giấy cứng làm bìa và gáy sách hoa văn là tranh minh họa gom lại thành hình dáng của đỉnh núi cao nhất dãy Honorsis. Lên liếc nhìn rồi tìm một chỗ ngồi xuống, mở sách ra, đọc từng dòng chữ một. Hắn đang mải mê đọc bỗng phát hiện tay có thêm một ly cà phê với mùi đậm đà. Tự thêm đường với sữa. Asko đặt chiếc khay bạc nhỏ xuống, rồi chỉ vào lon sữa và hộp đường. Cảm ơn thầy, Lên gật đầu cảm kích. Hắn tiện tay bỏ thêm 3 cục đường và 1 thìa sữa, sau đó vừa uống vừa tiếp tục đọc sách. Cuốn nghiên cứu di tích cổ đại trên đỉnh cao nhất của dãy Honorsis này không dày, gần chưa Klein đã đọc xong, hắn biết được những điểm cần chú ý sau. 1. Đỉnh núi cao nhất dãy Honorsis và những địa điểm sinh vật tụ tập ở xung quanh đã hình thành nên một nền văn minh, một quốc gia cổ xưa. 2. Theo bích họa thì có thể thấy ngoại hình của họ không khác con người chút nào, bước đầu có thể coi là con người. 3. Bọn họ vừa sùng kính vừa e ngại đêm tối, bởi vậy đã nhân cách hóa một vị thần linh để tín ngưỡng, và gọi vị thần linh này là chúa tể đêm tối, mẹ của trời. 4. Điều lạ lùng nhất là không hề phát hiện khu mộ nào ở toàn bộ khu vực này, khiến người ta có cảm giác kỳ quái rằng dân chúng của bọn họ không cần an táng, thậm chí là không chết. Mà điều đó lại mâu thuẫn với nội dung trên các bức bích họa. Trong bích họa, người dân của quốc gia này tin rằng cái chết không phải là kết thúc mà tin rằng người chết sẽ phù hộ bản thân mình từ trong đêm tối, cho nên bọn họ sẽ giữ người thân đã chết ở nhà, để trên giường, bên gối chừng 3 ngày. Bích, góc truyện audio.com, họa chỉ dừng ở đó, không nhắc đến phần hạ táng. Lên nhấp một hớp cà phê, tiếp tục viết cảm tưởng của bản thân trên cuốn sổ. Mẹ của trời, tiên mẫu, một cái tên thật cao lớn, mà rõ ràng chúa tể đêm tối trùng với nữ thần đêm tối. Đây chính là nguồn gốc của sự mâu thuẫn. Trong các di tích cổ đại trên đỉnh Honorsis và ở khu vực xung quanh, tất cả đồ vật ở đó đều được bảo tồn nguyên vẹn, bích họa cũng không bị tổn hại gì. Trước khi được phát hiện, nơi này dường như chưa bị quấy nhiễu chút nào. Bàn vẫn bày đồ ăn, bên trong là những dấu vết của hư thối. Có một số căn phòng còn có nửa chai rượu đã gần biến thành nước trong. Người dân của quốc gia này đâu rồi? Dường như bọn họ đã vội vàng rời khỏi nhà cửa của mình, không thu dọn gì, sau đó cũng không quay trở lại. Liên tưởng tới chuyện chôn cất khiến chuyện này càng kỳ quái hơn. Tác giả Joseph cũng nói rằng, lúc ban đầu khi phát hiện ra di tích này, ông ta thậm chí còn tưởng dân cư nơi đây đã bị bốc hơi. Lên dừng bút quăng mắt về phía bức tranh minh họa, đó là ảnh chụp đen trắng mà John Joseph dùng máy ảnh kiểu mới nhất chụp lại khi lần thứ 3 tới đỉnh Honorsis này. Trong bức ảnh là cung điện nguy nga, vách tường sụp đổ, cỏ dại mọc lan tràn. Vừa nhìn thấy bức ảnh này, Glenn lập tức nhớ tới tòa cung điện mà hắn thấy trong giấc mơ. Phong cách cả hai gần như giống nhau, chỉ là đỉnh núi mà hắn mơ thấy to lớn hơn, có thêm một chiếc ghế thật lớn hệt như không phải cho con người ngồi, có vô số những con giòi bọ trong suốt bò lúc nhúc. Có thể thấy cảnh mà ta mơ tới có liên quan tới di tích cổ đại trên đỉnh núi Honorsis. Hẳn là quốc gia đêm tối mà cuốn bút ký gia tộc Antigenus nhắc tới. Lên khe khẽ gật đầu, gấp cuốn sách lại. Lúc này, Asko đang ngồi đối diện hắn, ông sờ nốt ruồi đen dưới tai phải. Thế nào, em có thu hoạch được gì không? Thưa thầy, được không ít ạ. Thầy em ghi chép rất nhiều tờ. Lên chỉ vào mặt bàn, cười nói. Thầy không rõ vì sao em lại có hứng thú với chuyện này. Asko thuận miệng cảm thán, rồi lại nói. Lên, lúc ở Đại học Bách lần thầy có tiếp xúc tới mấy thứ bói toán, có nghiên cứu qua về mặt này, thầy phát hiện vận mệnh của em có mấy chỗ không hài hòa cho lắm. Gì, bói toán, nói chuyện bói toán với mình, là một thầy bói, Lên buồn cười nhìn thầy Asko rồi hỏi. Có gì không hài hòa ạ? Asko suy nghĩ một chút rồi nói. Có phải 2 tháng gần đây em luôn gặp chuyện trùng hợp không? Chuyện trùng hợp, vì từng được thầy Asko giúp đỡ nên Lên không kháng cự câu hỏi của đối phương, mà bắt đầu nhớ lại. Nếu nói là trùng hợp, chuyện rõ ràng nhất đó là đuổi bắt tội phạm bắt cóc đòi tiền chuộc mà lại phát hiện manh mối cuốn bút ký Antigenus đã mất tích nhiều ngày ở trong căn phòng đối diện phòng ẩn nấp của lũ bắt cóc. Còn nữa, Riel Bieber không chạy khỏi Tingen đã vội vàng tìm chỗ để tiêu hóa sức mạnh mà cuốn bút ký ban cho, làm cho vật phong ấn 2049 có thể thoải mái truy tìm tung tích của hắn, điều này rất trái với lẽ thường. Rian Hansen giải thích không sai, nhưng ta vẫn cứ thấy nó trùng hợp sao đó. Sau khi nhìn trộm chú ngữ bí mật của Hannah Fenzen, Selina nhẫn nhịn tới tiệc sinh nhật mới từ cùng lúc đó bị ta phát hiện, vẫn khá trùng hợp. Nếu không Hannah Fenzen sẽ không chết một cách lặng lẽ như vậy. Lên nghiêm túc suy nghĩ mấy phút, sau đó nói. Có 3 chuyện không quá nhiều, cũng không thường xuyên, hơn nữa không tìm thấy dấu vết can. Góc truyện audio.com, thiệp và dẫn dắt của kẻ khác. Asko khẽ gật đầu, Raso đại đế từng nói rằng nếu chỉ là một lần trùng hợp đơn thuần thì ai cũng sẽ gặp được, hai lần cũng thuộc phạm trù bình thường, nhưng ba lần trở đi là phải nghĩ xem có yếu tố nào dẫn dắt không. Thầy có nhìn ra được điều gì không? Glenn dò hỏi. Asko cười một tiếng, lắc đầu trả lời. Thầy chỉ có thể nhìn thấy sự không hài hòa, chứ không phát hiện được thứ gì khác. Em nên biết rằng thầy không phải thầy bói thật sự, chẳng khác gì chưa nói. Thầy Asko có vẻ kỳ quái. Giả làm thần côn trước mặt tên thần côn như ta. Glenn thở hắt ra, nhân lúc thầy đứng dậy bèn nắn ấn đường mở linh thị ra. Chỉ liếc mắt một cái là khí tràng của Asko ánh vào trong mắt hắn, mọi mặt đều bình thường. Tiếc rằng chỉ khi ở trên sương mù xám ta mới thấy được chỗ sâu trong thể dĩ thái và mặt ngoài thể tinh linh của người khác. Glenn gõ nhẹ ấn đường, tiện thể đứng lên. Cách chương.